Phần 3, quy trình từ lúc xuất gia cho đến khi làm thầy, sư cô. Tôi xin trình bày vấn đề này đó theo nội quy Ban Tân sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam, để chúng ta thấy tất cả những cư sĩ nam, cư sĩ nữ khi có lý tưởng cao quý, từ bỏ cơ hội hưởng thụ ở tuổi thanh xuân, từ bỏ cơ hội làm giàu, từ bỏ tất cả những cái cơ hội chính trị, kinh doanh và những cái vị trí xã hội khác để làm người xuất gia, thì người xuất gia đó sẽ trải qua cái quá trình đào luyện rất là nghiêm túc ở tại các chùa chính thức của Giáo hội Phật giáo Việt Nam. Và khi mà họ trải qua cái quy trình được đào luyện để hoàn thiện trí tuệ, đạo đức, thiền định đó, thì người xuất gia đó sẽ trở thành là hữu dụng cho đời và có ích đó, cho cộng đạo. Đó là một cái quy trình đào tạo bắt buộc. Các Phật tử tại gia, những người yêu quý mến đạo Phật và những người khác tôn giáo cũng nên biết về các cái quy định về cái quy trình này, để chúng ta thấy từ lúc mà mình có lý tưởng cao quý muốn trở thành người xuất gia và sau đó trở thành người xuất gia, sau đó chính thức làm thầy làm sư cô, thì chúng ta phải trải qua những sự đào luyện, chứ không thể một người cư sĩ tự xưng mình là cư sĩ, mặc đồ tu của hòa thượng rồi truyền giới cạo đầu cho người xuất gia, nó là vi phạm luật pháp Việt Nam, vi phạm luật Phật, vi phạm hiến chương Phật giáo Việt Nam, làm sao chấp nhận được. Trước khi chính thức được làm người xuất gia đó, thì các cư sĩ nam, cư sĩ nữ đó phải làm đơn xin xuất gia, rồi tập sự trong chùa phần lớn đó là một năm. Khi được chứng minh là có những tiến bộ, thuộc được kinh điển, làm chủ được các hành vi đi đứng nằm ngồi, nói nín động tịnh thức và ngủ, thì người đó sẽ được cân nhắc cho phép làm lễ xuất gia. Trong lễ xuất gia đó, cha mẹ và người thân được mời đến chùa để tham dự, để ủng hộ cho việc con mình tu bằng lý tưởng cao quý. Thì trong trường hợp mà các ứng cử viên Phật tử muốn đi tu mà cha mẹ chưa đồng ý, thì theo nội quy Ban Tân sự là không được chấp nhận, không được chấp nhận. Thì bất cứ chùa nào mà cho phép như thế là sai với nội quy Ban Tân sự. Lý do như tôi đã phân tích đó, vì cha mẹ mà không chấp nhận có thể đến náo loạn chùa, như đã diễn ra tại Bộc Lạc Viên tháng 10 2019, là điều rất là đau lòng. Điều 45, tiêu chuẩn giế tử được tuyển chọn thụ giế sa di, sa di ni. Một, được tuyển chọn là giế tử thụ giế sa di, sa di ni phải đủ các tiêu chuẩn: A, tuổi đời theo luật Phật quy định; B, không vi phạm pháp luật nhà nước khi từ 16 tuổi trở lên tính theo khai sinh; C, các căn đầy đủ, không tàn tật, không mắc bệnh truyền nhiễm và bệnh tâm thần; D, đã tu học ít nhất là 2 năm tính từ ngày ban trị sự tỉnh cấp giấy chứng nhận xuất gia; E, có trình độ văn hóa ít nhất là tốt nghiệp phổ thông cơ sở hoặc tương đương với các giới tử có tuổi đời dưới 30; F, phải thuộc các nghi thức tụng niệm tùy theo từng hệ phái; E, phải trúng tuyển trong kỳ thi khảo hạch của giới đàn. Thì đó là các quy định rất chi tiết. Từ khi một cư sĩ nam, cư sĩ nữ được một vị thầy hay một sư cô tại một ngôi chùa hợp pháp theo hiến chương Giáo hội Phật giáo Việt Nam tiếp nhận làm lễ thế phát xuất gia, tức là lễ cạo đầu và làm người tu, thì tối thiểu phải 2 năm sau người đó mới được thọ giới làm sa di và sa di ni. Như vậy để đạt được giới phẩm này đó, ít nhất người Phật tử nam và Phật tử đó phải đã sống và tu học tại chùa được 3 năm và phải học nghi thức tụng niệm cũng như là học kinh sách và nghe thuyết giảng để hiểu sâu về đề tu và giá trị cũng như là các hành xử cần thiết đối với cộng đạo. Hai, đối với Phật giáo Nam Tông gồm Nam Tông Khmer và Nam Tông Kinh, thực hiện theo truyền thống của hệ phái và các tiêu chuẩn về thọ giới của nội quy này, đối với tăng ni hệ phái khắc sĩ, về phần khảo hạch giới luật và kinh tụng, ban giám khảo nên chú trọng đến tính biệt truyền của hệ phái. Đây là phần mở, bởi vì trong các hệ phái không thuộc về hệ phái Bắc Tông, cộng đồng người Kinh đó, thì cái việc mà khảo hạch miệng và làm bài thi đó, nó có phần nhẹ hơn so với những người đi theo hệ phái Bắc Tông. Bởi vì trong các hệ phái biệt truyền này đó, thì cái phần mà học kinh, học luật của quy định của hệ phái đưa ra đó, nó khác với cái quy định của Bắc Tông, và đó là dĩ nhiên là nội dung đã ít hơn, cho nên là giáo hội đã rất cân nhắc rõ để tạo ra cái tính biệt truyền này được tôn trọng một cách cần thiết. Ba, đối với người xuất gia trên 60 tuổi chỉ được thọ giới sa di, sa di ni khi tham dự các pháp hội, đạo tràng, lễ phục và pháp phục của sa di, sa di ni không có nếp gấp ở tay áo và cổ áo theo mục C khoảng 5 điều 68 nội quy này. Thì cái quy định này rất là rõ. Thì chiếu theo quy định này đó, cụ Lê Tùng Vân nay là 87 tuổi, nếu cụ nghe được bài nói chuyện của tôi ngày 18 tháng 12 và bài nói chuyện hôm nay 21 tháng 12 2019 và chính thức điều chỉnh những cái sai lầm lạm dụng hình thức của tu sĩ để xin phép đi xuất gia đó, thì theo quy định này đó thì cụ ấy chỉ được quyền thọ giới làm sa di chứ không được làm tỳ khưu, tức là không thể chính thức được làm đại đức, đó là làm một vị thầy. Và khi mà không chính thức làm được vị thầy thì vị ấy không đủ tư cách để độ người xuất gia theo quy định của luật Phật và hiến chương Giáo hội Phật giáo Việt Nam. Và tôi rất mong cụ Lê Tùng Vân đó phải hiểu rõ và nên tôn trọng như thế, chứ không nên nói làm càn tôi không trực thuộc Giáo hội Phật giáo Việt Nam. Nếu mình là Phật tử thì phải trực thuộc Đức Phật, Giáo hội Phật giáo. Thì luật Phật đâu có chấp nhận một người cư sĩ đi cạo đầu cho một người cư sĩ khác và tự nhận mình là thầy, ứng xử như một hòa thượng được. Cái này chúng ta phải rạch ròi, không nên lẫn lộn và không nên lạm dụng. Điều 46, tiêu chuẩn giới tử được tuyển chọn thụ giới thức Somana. Giới thức Somana này chỉ áp dụng cho các vị sa di ni, tức là thuộc về nữ giới, nhưng không có cái quy định tương tự dành cho là các vị xuất gia nam. Được tuyển chọn giới tử thụ giới thức Somana phải đủ các tiêu chuẩn. Một, tuổi đời từ 18 tuổi trở lên đến 60 tuổi tính theo khai sinh. Hai, không vi phạm pháp luật nhà nước. Ba, các căn đầy đủ, không tàn tật, không mắc bệnh truyền nhiễm và bệnh tâm thần. Bốn, đã thọ giới sa di ni ít nhất là 2 năm, đã học giới luật. Năm, có trình độ văn hóa ít nhất là tốt nghiệp phổ thông cơ sở hoặc tương đương đối với các giới tử có tuổi đời dưới 30. Sáu, phải thuộc các nghi thức tụng niệm tùy theo từng hệ phái. Bảy, phải trúng tuyển trong kỳ thi khảo hạch của đàn giới. Thì ở đây thì chúng ta thấy là các quy định đó, nó cũng giống như là quy định của Sajini, nhưng mà tăng thêm đó, có những điều quan trọng hơn. Đó là tối thiểu phải làm Sajini được 2 năm, có nghĩa là đã chính thức tu xuất gia tại chùa được 3 năm, rồi đã học giới luật của Đức Phật quy định cho người xuất gia, và thuộc các nghi thức tụng niệm theo hệ phái mà mình đang là một thành viên trực thuộc. Hiện nay tại Việt Nam đó, thì giáo hội Phật ở Việt Nam có ba phái chính. Thứ nhất là Phật giáo Đại Thừa, còn gọi là Phật giáo Bắc Tông, chiếm đại đa số, gần như là khoảng 46.000 tăng ni trên toàn quốc. Rồi hệ phái Nam Tông Khmer 10.000 tăng, rồi hệ thống Nam Tông Người Kinh, rồi ngoài ra chúng ta có hệ phái Khắc Sĩ khoảng 5.000 tăng và ni. Ở hệ phái nào, người xuất gia sẽ phải thuộc các nghi thức tụng niệm theo hệ phái đó, cho các khóa lễ buổi sáng, khóa lễ buổi trưa, khóa lễ buổi chiều, khóa lễ buổi tối. Các giới luật á, thì gần như là giống nhau, chỉ có một vài cái tiểu tiết dị biệt, mà ở trong phần cuối tôi sẽ trình bày về luật Phật quy định về vấn đề này, để chúng ta cùng hiểu và cảm thông tại sao là Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Long An năm 2017 và bản thân tôi đã lên án cụ Lê Tùng Vân và các thành viên Bồng Lai Viên là đã lạm dụng hình thức người tu đang khi tự xưng mình là người cư sĩ. Thì nhân đây tôi cũng xin nói thêm đó, là năm 2017 tôi có trả lời báo Giác Ngộ về vấn đề này, thì tôi ủng hộ Hoàng Quy Nhất Viên với tư cách là cư sĩ tham gia game show Tuyệt Đỉnh danh ca của đài truyền hình Vĩnh Long. Nhưng mà khi cộng đồng mạng họ trích dẫn lại tôi đó, thì họ đã trích dẫn một cách thiếu sót, có dụng ý. Tôi đâu có tán đồng họ là người xuất gia. Nếu là người tại gia thì việc mà họ mặc thường phục của người tu cũng có thể chấp nhận được ở một mức định nào đó, mức độ nào đó, nhưng không thể chấp nhận mặc pháp phục và lễ phục. Pháp phục là áo tràng màu nâu, áo tràng dài. Lễ phục là áo hộ màu vàng, như trường hợp Hoàng Quy Nhất Quyên và cụ Lê Tùng Vân đã làm, công bố công khai trên mạng xã hội, và ai đến Bồng Lai Viên đều thấy như thế mà. Tôi đâu có dựng chuyện, bởi vì phần lớn cộng đồng mạng không hiểu rõ ba cái khái niệm. Lễ phục là màu vàng đối với tu sĩ nam ở trên chánh điện, màu lam đối với tu sĩ nữ ở trên chánh điện. Còn pháp phục là màu nâu, mà áo tràng sử dụng cho việc tiếp khách, đi ra ngoài đường, làm việc xã hội hay là ở trong chùa. Còn thường phục là áo cà sa, áo giật lỡ, có cái chiều dài nó đến nửa cái đầu gối, và màu sắc của nó đó là có thể màu lam, màu nâu, màu vàng, tùy theo hệ phái. Thế đây như vậy thì thầy trò của cụ Lê Tùng Vân tại Bồng Lai Viên đó đã lạm dụng hai hình thức của người tu. Thứ nhất là lễ phục của Đại Đức Thượng Tọa Hòa Thượng. Thứ hai là lạm dụng pháp phục áo tràng nâu của các Đại Đức và Thượng Tọa Hòa Thượng. Cái đó là không chấp nhận được. Chúng ta đừng nên tiếp tục binh vực cho việc vi phạm luật Phật của các vị cư sĩ này. Còn cái việc thiện cảm với vị dành cho các vị cư sĩ Bồng Lai Viên về việc ca bolero rồi tham gia game show, đó là cái tình cảm cá nhân. Nhưng mà đừng để cho cái tình cảm cá nhân đó lấn át lý trí. Cái đó là xúi dục và đồng lõa, vốn tạo ra cái cộng nghiệp lừa dối tương tự. Điều 44, tiêu chuẩn giế tử được tuyển chọn thụ giới tỳ kheo, tỳ kheo ni. Một, giế tử được tuyển chọn thụ giới tỳ kheo, tỳ kheo ni phải có đủ các tiêu chuẩn. A, tuổi đời từ 20 đến 60 tính theo khai sinh. B, không vi phạm pháp luật nhà nước. C, các căn đầy đủ, không tàn tật, không mắc bệnh truyền nhiễm và bệnh tâm thần. D, đã thụ giới sa di, thức somana ít nhất là 2 năm, đã học giới luật. E, có trình độ tốt nghiệp trung cấp Phật học, văn hóa phổ thông trung học hoặc tương đương đối với các giới tử có tuổi đời dưới 30, ép trúng tuyển trong kỳ khảo hạch của giới đàn. Thì quy định này xin được tóm tắt ngắn gọn như thế này: để được chính thức làm thầy và sư cô thì yêu cầu về tuổi đời đó tối thiểu là 20 mà tối đa là 60, trên 60 thì không được là tiếp nhận giới phẩm tỳ khưu ni nữa. Thứ hai đó là phải trải qua ít nhất 2 năm từ giới phẩm thức so mana đối với người nữ, tức là đã ít nhất chính thức tu và xuất gia trong chùa được 5 năm, và phải tối thiểu 2 năm từ lúc thọ giới sa di đối với là xuất gia tăng. Thì như vậy đó, tập sự 1 năm, rồi 2 năm xuất gia thì mới được làm sa di, thì tổng cộng là phải 5 năm. Còn đối với ni đó thì phải là 7 năm. Đó, có cái quy định rất là rõ ràng như thế. Và cái trình độ thế học bên ngoài đó tối thiểu phải là phổ thông trung học cấp 3, tức là lớp 12, và trình độ Phật học đó phải tốt nghiệp trung cấp Phật học, tức là trải qua 4 năm học Phật tại các trường Phật học thì mới đủ tư cách chính thức làm đại đức và làm sư cô. Chiếu vào quy định này đó thì hoàng nguyên, nhất nguyên, nhị nguyên mà thường tự xưng mình là thầy đối với các Phật tử là một sự lạm xưng, vì họ chưa từng đạt được những yêu cầu này, chưa từng thọ giới sa di, sa di ni, thức so mana ni, tỳ kheo ni, chưa từng trải qua một cái trường lớp đào tạo Phật học nào trên toàn quốc Việt Nam hay là nước ngoài, chưa từng có cái bằng trung cấp Phật học, còn cái bằng thế học có lớp 12 không thì tôi không biết. Đó, quý vị có thể tự hỏi và kiểm chứng được. Do đó, dựa vào các quy định nêu trên đó, thì việc mà các đồ đệ và cụ Lê Tùng Vân tại Bồng Lai Viên tự xưng mình là thầy và sư cô, tự xưng mình là tu sĩ Phật giáo dưới hình thức và bằng ngôn ngữ miệng được phổ biến rộng rãi trên hệ thống Facebook và YouTube của Bồng Lai Viên là hoàn toàn trái với luật Phật và trái với hiến chương giáo hội Phật giáo Việt Nam. Đó là điều đáng lên án. Và tôi khuyên cụ Lê Thục Văn cũng như Hoàng Nguyên, Nhất Nguyên, Quyền Trân, Quyền Trang, Nhị Nguyên và các thành viên còn lại của Bồng Lai Viên không nên tiếp tục là lạm dụng hình thức tu sĩ, và không nên tiếp tục tự xưng mình là thầy đối với các Phật tử tại gia đang khi mình chỉ là Phật tử tại gia và chưa trải qua những quy định của luật Phật.